267, chuyện con cua, tiền thân Kakata, con vật càng vàng lồi cặp mắt. Chuyện này do Bậc Đạo Sư kể lúc Ngài trú tại Kỳ Viên về một phụ nữ. Người ta nghe nói một người chủ đất ở Xá Vệ cùng với vợ về quê để thâu tiền nợ thì bị bọn cướp dây bắt. Người vợ vốn rất xinh đẹp và khả ái. Tên tướng cướp bị cuốn hút bởi sắc đẹp của nàng, có ý định giết người chồng để chiếm lấy nàng. Nhưng nàng lại là một phụ nữ đoan trang đức độ, người vợ trung kiên. Nàng phủ phục dưới chân tên cướp và kêu: "Thưa ngài, nếu ngài giết chồng tôi vì yêu tôi sẽ dùng độc dược hoặc nín thở mà chết theo luôn. Tôi không thể sống với ngài được đâu. Xin chớ giết chồng tôi một cách vô ích." Nàng gian xin tên cướp như vậy. Cả hai vợ chồng ấy trở về Xá Vệ bình yên. Họ được dịp đi ngang tịnh xá Kỳ Viên và họ muốn đến tham bái Bậc Đạo Sư. Vì thế, họ vào hương phòng và sau khi đảnh lễ, họ ngồi xuống bên ngài. Bậc Đạo Sư hỏi họ từ đâu đến. "Chúng con đi thâu tiền nợ," họ đáp. "Các người đi đường có bình yên không?" Ngài hỏi tiếp. "Dọc đường chúng con đã bị cướp bắt." Người chồng nói: "Thế rồi tên cướp muốn giết con, nhưng vợ con đây đã năn nỉ xin tha cho con, và con đã mang ơn nàng cứu mạng." Bậc Đạo Sư dạy: "Này cư sĩ, ông chẳng phải là kẻ độc nhất được nàng cứu mạng đâu. Vào thời xưa, nàng cũng đã từng cứu mạng nhiều bậc trí giả khác." Thế rồi do yêu cầu của vị ấy, Bậc Đạo Sư kể một chuyện đời xưa. Ngày xưa, khi Brahmadatta làm vua xứ Ba La Nại, trong dãy Hy Mã Lạp Sơn, có một cái hồ rộng, nơi đó có một con cua vàng rất lớn. Vì cua sống ở đó, nên nơi ấy được gọi là hồ cua. Con cua lớn lắm, lớn bằng cả cái sân đập lúa. Nó có thể bắt các con voi, rồi giết và ăn thịt chúng. Vì sợ nó, nên chẳng voi nào dám đến gần đó để ăn đọt non. Bấy giờ, Bồ Tát đầu thai vào lòng một con voi cái là vợ của chúa voi đầu đàn sống gần hồ cua. Voi mẹ muốn được an toàn cho đến lúc sinh con đã tìm đến một nơi khác trong một ngọn núi, và tại đó nó đã sinh ra một con voi đực. Theo thời gian, voi con lớn lên rất thông minh, to lớn, khỏe mạnh và thành tựu mọi mặt. Nó oai nghi sừng sững như trái núi màu tím thẳm. Nó chọn một con voi khác làm vợ và quyết bắt cho được con cua kia. Vì vậy, cùng với vợ và mẹ, nó tìm đến đàn voi và gặp cha nó để xin đi bắt cua. "Con không thể làm được việc ấy đâu con ạ." Voi cha bảo, nhưng nó cứ xin nài nỉ, xin phép cha mãi. Cuối cùng cha nó bảo, "Thôi được, con cứ thử xem." Thế là chàng voi trẻ tập hợp tất cả các voi quanh hồ cua lại và dẫn chúng đến gần hồ. Nó hỏi, "Cua thường bắt voi lúc nào? Lúc voi đang đi tới hồ, hay lúc chúng đang ăn, hay lúc chúng quay trở lên?" Bọn voi đáp, "Nó bắt lúc chúng quay trở về." "Được rồi," voi nói, "tất cả các bạn hãy đi tới hồ và cứ ăn thứ gì tùy thích, rồi quay trở lên trước. Tôi sẽ theo cuối cùng đằng sau các bạn." Đàn voi làm theo như vậy. Cua thấy Bồ Tát trở lên sao rốt, liền chộp lấy chân voi, siết chặt vào càng, giống như người thợ rèn kẹp khối sắt trong đôi gọng kềm khổng lồ. Vợ Bồ Tát cũng không rời chồng, nàng vẫn đứng đó, sát bên chồng. Bồ Tát ra sức kéo nhưng vẫn không làm sao cho cua nhúc nhích được. Thế rồi cua kéo và lôi được voi về phía mình. Giữa lúc nguy khốn này, voi rống lên. Nghe tiếng rống ấy, các voi khác vì quá kinh hãi, giục chạy tán loạn, kêu thét như tiếng kèn đến dung giải phân. Ngay cả vợ voi cũng chẳng đứng yên được và toan phóng chạy. Thế rồi, để tỏ cho vợ biết mình đang bị bắt giữ và hy vọng làm cho vợ khỏi phóng chạy đi, voi đọc lên bài kệ đầu: "Con vật càng vàng lồi cặp mắt, sóng hồ trần trụi bọc trong mai. Tôi kêu nó kẹp nghe đau đớn, nàng hỡi thương tôi chớ bỏ tôi." Nghe thế, vợ voi quay lại đọc bài kệ thứ hai an ủi chồng. Rời chàng thiếp quyết chẳng khi nào, 60 năm đời Chúa tối cao. Cả 4 phương trời đều chứng tỏ, chẳng ai thấm thiết sánh chàng đâu. Vợ voi khích lệ chồng như thế và nói, này bậc trượng phu, bây giờ thiếp sẽ bảo cua kia thả chàng ra. Rồi vợ voi cầu xin cua qua bài kệ thứ ba. Trong các loài cua ở biển xa, hoặc là ne buốt hoặc hằng hà, ngài là tối thượng nay tôi biết, xin để chồng tôi được thoát ra. Khi nàng đọc xong, lòng kiêu hãnh hung hăng của cua bị tiếng nói phụ nữ quá giải, quên cả sợ, cua nới lỏng đôi càng, thả chân con voi ra. Chẳng nghi ngờ gì đến việc voi sẽ làm khi được thả. Thế là voi nhấc chân lên, đạp lên lưng cua, làm cho đôi mắt cua phải lòi ra lập tức. Voi sung sướng kêu lên. Các con voi kia chạy lại, kép cua đi, đặt cua nằm trên đất rồi giẫm nát nó. Đôi càng cua bị gãy rời tả tơi. Thế rồi hồ cua vì ở gần sông Hằng bị ngập trong một cơn nước dâng. Khi nước hạ, nước rút từ hồ ra tới sông Hằng. Đôi càng cua bị đẩy đi, bập bềnh trong nước sông Hằng. Một càng trôi ra biển, còn càng kia được 10 anh em trong hoàng tộc tìm thấy khi họ đang tắm sông. Và họ dùng càng này làm cái trống nhỏ, gọi là Anaka. Các thần Asura, Atula tìm được cái càng trôi ra biển kia và dùng nó làm trống, gọi là Alambara. Về sau, các thần Asura bị thiên chủ Saka đánh bại, phải chạy đi và bỏ lại cái trống. Saka bảo giữ trống ấy để làm đồ dùng riêng. Do thế, người ta mới thường nói, sấm động như mây Alambara. Khi kể xong pháp thoại này, bậc đạo sư tuyên thuyết tứ đế và cuối bài giảng, cả người chồng và người vợ đều đắc quả dự lưu và ngài nhận diện tiền thân. Vào thời ấy, nữ cư sĩ này là con voi cái, còn ta chính là voi chết.